Nội dung có chứa một số miêu tả bạo lực. Quý thính giả cân nhắc trước khi nghe. Giữa đêm ngày 1 tháng 8 năm 1966, tại một căn nhà thuộc bang Texas, Hoa Kỳ, Charles Joseph Whitman, lúc này 25 tuổi, đã cầm súng nã liên tục vào mẹ và vợ mình. Sáng hôm sau, hắn lái xe đến Đại học Texas. Nhờ làm trợ lý nghiên cứu tại đây nên hắn có thể ra vào khu vực vận chuyển đồ. Đến 11 giờ trưa cùng ngày, Whitman đã dùng một chiếc xe đẩy mang những thứ hắn đã chuẩn bị vào thang máy. Lên tầng 28 của tòa nhà. Khi đến nơi, hắn ngay lập tức kết liễu mạng sống của một nhân viên lễ tân đang trực tại bàn. Sau khi xong việc, Whitman kéo xác của cô ra sau ghế bành. Sau đó, Whitman xả súng liên tiếp vào một nhóm 6 người, trong đó có 2 trẻ em. Ba nạn nhân đã bị thương nặng, 2 người còn lại may mắn trốn thoát. Chuông báo động vang lên, mọi người bắt đầu lao vào các văn phòng và lớp học để trốn chạy. Tại tầng trên cùng, Whitman ngắm súng xuống phía dưới và chọn mục tiêu. Mục tiêu đầu tiên của hắn là một cô gái 18 tuổi đang mang bầu. Khi cô gái gục xuống, một người khác chạy đến tìm cách giúp đỡ và thêm một nạn nhân ngã xuống. Ngay sau đó là hàng loạt nhân viên của trường trở thành nạn nhân dưới làn đạn của hắn. Cảnh sát sau đó đã lao lên tầng 27, giúp mọi người ẩn náu và vô hiệu hóa thang máy. Phía bên trên, Whitman vẫn tiếp tục di chuyển công khai, hướng nòng súng về phía tây, nhắm vào các nạn nhân đang di chuyển trên đường. Thêm vài nạn nhân nữa bị bắn trúng nằm gục trên đường. Cảnh sát bắt đầu lên trên tòa tháp ngắm vào Whitman. Nhiều người chạy về nhà để lấy súng, sau đó quay lại tòa tháp và nã hàng trăm phát đạn. Sự việc diễn ra bất ngờ khiến Whitman phải nấp và bắn trả qua các máng nước mưa. Sau đó, Whitman bị kết liễu bằng 2 phát súng vào đầu. Có 50 người bị thương và 17 người chết trong vụ việc. Đây được xem là một trong những vụ xả súng đầu tiên khơi mào cho kiểu thảm sát man rợ của các tay súng tấn công vào các khu vực cộng đồng. Xác của Whitman sau đó được bàn giao cho phía cảnh sát bang Texas. Tại đây, họ đã tiến hành khám nghiệm và phân tích não của tên sát nhân. Họ muốn biết điều gì đã khiến hắn có thể ra tay tàn sát những người lạ mặt một cách điên cuồng như vậy. Dù không có nhiều phát hiện nổi bật ở thời điểm này, song lần đầu tiên, ý tưởng về những tác động của bộ não đến hành vi phạm tội của con người được chú ý đến. Các nhà thần kinh học đặt nghi vấn rằng liệu có phải hành vi giết người xuất phát từ một căn bệnh liên quan đến não? Và để trả lời cho câu hỏi ấy, một loạt các nghiên cứu đã được tiến hành. Từ đây, họ phát hiện bên trong não của những kẻ sát nhân tồn tại những điểm khác thường so với não người bình thường. Vậy bộ não của những kẻ sát nhân đó có gì khác biệt? Bạn đang nghe podcast Giải Mã trên báo điện tử VN Express, xuất bản vào lúc 20 giờ tối thứ năm hàng tuần, và tôi là Hoàng Hải. Giáo sư tâm thần học Mont Bushbaum tại Đại học California, Mỹ cho rằng cấu trúc não bộ bẩm sinh của tội phạm có một số khác biệt. Một nghiên cứu của Đại học Pennsylvania, Mỹ đã chỉ ra rằng phần lớn tội phạm có phần hạch hạnh nhân trong bán cầu não nhỏ hơn 18% so với người bình thường. Hạch hạnh nhân là một phần của não bộ chịu trách nhiệm quản lý các cảm giác như sợ hãi, lo lắng, đồng cảm và tội lỗi. Boschman đã chỉ ra rằng việc hạnh hạnh nhân trong não bộ nhỏ hơn bình thường sẽ khiến con người rơi vào trạng thái bốc đồng, liều lĩnh, khó kiểm soát cảm xúc, dễ cáu gắt hoặc hung hăng. Ngoài ra, nghiên cứu của các nhà thần kinh học như Wagner và Beer vào năm 1988, Damasio vào năm 1990 cũng cho thấy vỏ não trước trán, vùng liên quan đến quá trình ra quyết định, sẽ đạt đến độ trưởng thành hoàn toàn vào đầu những năm 30 tuổi. Chẳng hạn, nghiên cứu của nhà thần kinh học Damasio đã cho rằng não bộ của trẻ em mềm hơn của người lớn. Đó là lý do tại sao chúng có khả năng học hỏi và bắt chước nhanh hơn. Tuy nhiên, do không đủ độ cứng nên não trẻ em cũng khó mà đưa ra những quyết định đúng đắn. Điều này giải thích lý do tại sao khi trưởng thành, con người ta có xu hướng suy nghĩ chín chắn hơn, bởi lúc này não của họ đã đủ cứng cáp để có thể tổng hợp và xử lý thông tin chuẩn xác. Và một khi đã suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, họ sẽ hạn chế các hành động vi phạm đạo đức và pháp luật. Để kiểm chứng mức độ tin cậy của các nghiên cứu trên, vào năm 2002, Adrian Arendt, giáo sư tâm lý trường Đại học Nam California, đã phải dùng hai kỹ thuật quét não là X-quang positron. Phương pháp này cho phép ông hiểu được các chức năng của não được vận hành ra sao. Và kỹ thuật MRI, chụp cắt lớp, giúp ông nghiên cứu cấu trúc não của những kẻ sát nhân. Khi so sánh chức năng và cấu trúc bộ não của 41 kẻ sát nhân và 41 kẻ bị quản chế, Rain đã phát hiện thấy phần vỏ não trước trán, khu vực phía trên hai mắt và sau trán của nhóm này lại kém linh hoạt hơn so với người bình thường. Rain giải thích rằng phần vỏ não trước trán đóng vai trò hãm phanh. Nếu khu vực đó thể hiện chức năng kém cỏi, con người sẽ không thể kiểm soát và điều chỉnh được cảm xúc của mình. Để nghiên cứu những khác biệt trong não họ, Rain đã chia những kẻ sát nhân thành hai nhóm. Nhóm đầu tiên gồm nhóm dễ xúc động, nghĩa là họ giết người vì bốc đồng, và nhóm dã thú, chuyên giết người với một kế hoạch đã định sẵn. Tất cả những kẻ giết người đều bị giam giữ và không dùng thuốc trong 2 tuần trước khi quét não. Rain nhận thấy rằng trong khi những tên giết người có cảm xúc bốc đồng, có chức năng não trước kém linh hoạt, thì hoạt động trước trán của những sát nhân dã thú vẫn bình thường. Các hoạt động dưới vỏ não của hai nhóm đều cao hơn người bình thường. Khác với nhóm dễ xúc động, những kẻ giết người dã thú có thể cảm thấy tức tối và hung dữ, nhưng não trước trán của họ có đủ chức năng để điều chỉnh, kiểm soát và chuyển đổi các hành vi hung dữ của mình thành thứ khiến họ thích thú. Chẳng hạn như vào năm 1990, Joe Rifkin đã bóp cổ 17 gái mại dâm một cách ngẫu nhiên và anh ta không có chút nào hối hận. Nhưng nhiều năm sau, khi cảnh sát New York bắt được anh ta thừa nhận rằng không biết tại sao anh ta lại giết người.
Đó chỉ là chuyện đã xảy ra và tôi không có kế hoạch lặp lại nó. Trong tôi là một con ác quỷ à? Tôi có bị tổn thương não không? Đây là những câu hỏi tôi muốn được trả lời.
10 năm sau, các nhà tâm lý học và thần kinh học trên thế giới đã tìm thấy lời giải cho câu hỏi của Joe. Theo tờ The Guardian, vào năm 2012, hệ thống tư pháp Vương quốc Anh đã công bố một phát hiện quan trọng rằng 60% những người phạm tội tại đây đều đã bị chấn thương sọ não. Chấn thương vùng não là một vấn đề rất nghiêm trọng, không giống như các bộ phim khi ai đó bị đánh gục trong một cuộc chiến và vài phút sau đó họ lại đứng dậy và tiếp tục hoạt động như thể chẳng có gì xảy ra, thì bất kỳ chấn thương nào ở đầu đều gây ra một giai đoạn bất tỉnh. Vậy nên, các nhà khoa học luôn xem xét nó một cách nghiêm túc vì có thể nó đã dẫn đến rối loạn nghiêm trọng như tâm thần phân liệt. Chấn thương vùng não có khả năng gây tổn hại nhiều hơn ở những người trẻ tuổi vì nó có thể làm gián đoạn sự phát triển nhận thức. Bộ não đang phát triển có khả năng phục hồi đáng kể, nhưng trong trường hợp chấn thương nghiêm trọng thì bộ não sẽ ngừng hoạt động thay vì chữa lành vết thương. Điều này sẽ khiến sự phát triển của não có thể bị gián đoạn lâu dài. Trong một báo cáo nghiên cứu của Đại học Exeter, Mỹ, giáo sư tâm lý học Hugh Williams cho rằng chính sự gián đoạn này có thể dẫn đến xu hướng gia tăng hành vi tội phạm.
Khi một chấn thương não xảy ra, điều gì sẽ kéo theo sau. Xin thưa rằng mối liên hệ giữa hai bán cầu não có thể bị ảnh hưởng. Và nếu điều này diễn ra khi con người ta còn bé thì nó sẽ thay đổi tính cách và hành vi của họ theo một chiều hướng tiêu cực. Họ sẽ dễ vướng vào những hành vi chống đối xã hội.
Phát triển từ nghiên cứu của Anh, vào năm 2017, Ryan Darby, nghiên cứu sinh tại khoa thần kinh học thuộc Trung tâm Y tế Đại học Vanderbilt, Mỹ, cùng các cộng sự đã kiểm tra cộng hưởng từ và chụp CT cắt lớp não của 40 phạm nhân khác nhau. 40 người này được chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất có 17 trường hợp xuất hiện hành vi phạm tội sau khi có chấn thương não. Nhóm thứ hai gồm 23 trường hợp chưa xác định được liệu tổn thương não xảy ra trước hay sau khi phạm tội. Thông qua phương pháp phân tích hình ảnh thần kinh, các bộ dữ liệu được phân tích rõ ràng, các thông tin liên quan đến tổn thương não được tổng hợp lại và được Darby ghép thành một sơ đồ hoạt động của một bộ não. Từ sơ đồ này, Darby đã phát hiện ra rằng tất cả não của 40 trường hợp trên đều tổn thương ở các khu vực giống nhau, thủy thái dương trước, vỏ não trước, hạch hạch nhân và nhân tích tụ. Đây là những khu vực phụ trách các vấn đề liên quan đến đạo đức, ra quyết định và trừng phạt. Nói cách khác, những vùng này là bộ phận quan trọng để giúp con người điều chỉnh hành vi phạm tội. Chính sự tổn thương này đã khiến cho những người tham gia khảo sát gặp khó khăn trong việc nhận thức. Họ không nhớ được bản thân đã làm gì cho những người xung quanh và cả lý do vì sao họ lại bộc phát hành động này. Ngoài ra, ở họ còn xuất hiện các triệu chứng ảo giác hoặc hoang tưởng trầm trọng như chất xúc tác các trường hợp bạo lực hoặc phạm tội. Bằng chứng theo Darby cung cấp là các trường hợp phạm tội thường xảy ra ở khoảng 9% bệnh nhân bị chấn thương sọ não và 14% bệnh nhân bị chấn thương thủy trán. Qua đó, Darby đưa ra kết luận rằng các tổn thương não đóng vai trò quan trọng trong việc biến đổi nhân cách và hành vi đạo đức của một con người. Nghiêm trọng hơn, những tổn thương này có thể khiến một người gây ra hành vi phạm tội. Đến năm 2019, nhà thần kinh học người Mỹ Jim Fallon đã hoàn tất nghiên cứu trong nhiều thập kỷ về bộ não của những kẻ tâm thần giết người man rợ nhất bằng phương pháp chụp cộng hưởng từ. Ông lưu ý rằng, khác với những người khỏe mạnh, vỏ não quỹ đạo của những kẻ thái nhân cách thường ít chất xám. Vỏ não quỹ đạo chứa chất xám phía trên vỏ mắt, chịu trách nhiệm về các kỹ năng sinh hoạt, đạo đức, đưa ra quyết định, kiểm soát các cơn bốc đồng và hung hăng. Trong cuốn sách The Psychopath Inside, Jim thừa nhận trong gia đình mình đã từng có kẻ giết người. Vì vậy, ông ta đã thực hiện những nghiên cứu về bản thân mình và những người xung quanh. Hóa ra, bộ não của ông giống với bộ não của những kẻ giết người hàng loạt, cũng có khuynh hướng gây bạo lực.
Khi đó, tôi phát hiện một bản chụp CT não cho thấy không có sự hoạt động dưới lớp vỏ não, không có hoạt động của thùy thái dương. Đây chính là dấu hiệu ở não của một kẻ sát nhân. Thế nhưng khi tôi nhìn xuống tên mẫu, đấy hóa ra là não của tôi. Điều đó khiến tôi khá sốc.
Tuy nhiên, Jim cũng nói thêm rằng thời thơ ấu của ông rất hạnh phúc. Ông không phải chịu bạo lực, áp lực tâm lý. Và điều đó đã góp phần ngăn chặn sự lệch lạc trong hành vi của ông. Các cuộc nghiên cứu trước đó đã chỉ ra rằng những kẻ thái nhân cách phản ứng tiêu cực với những bức ảnh chân dung hoặc phong cảnh gây ra cảm giác mãnh liệt. Có một giả thuyết cho rằng những người này có amidam kém phát triển. Đây là dấu hiệu cho thấy sự thiếu hụt về chất trắng trong não, nơi thông tin về cảm xúc được xử lý. Ngoài phát hiện của Jim, một nghiên cứu tại Đại học Chicago cũng cho thấy sự khác biệt trong não của những kẻ giết người. Hiện tượng này có liên quan đến sự đồng cảm và đạo đức. Kiểm tra bản quét não của hơn 800 người đàn ông bị bắt giữ, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những cá nhân phạm tội giết người có chất xám ít hơn so với những người liên quan đến các hành vi phạm tội khác. Những sự giảm sút đó đặc biệt rõ ràng ở các vùng não liên quan đến xử lý cảm xúc, kiểm soát hành vi và nhận thức xã hội. Giáo sư tâm lý học và thần kinh học kiêm người đứng đầu nghiên cứu John Desetti cho biết:
nhiều chất xám hơn có nghĩa là nhiều tế bào thần kinh và thần kinh đệm hơn. Đó là những gì bạn cần để thực hiện các phép tính, xử lý thông tin hoặc để kiểm soát hành vi của mình, ngăn chặn xu hướng phản ứng tiêu cực của bản thân.
Nhìn chung, việc giải mã bộ não sát nhân là một hành trình đầy gian nan và phức tạp. Tuy nhiên, với sự tiến bộ không ngừng của khoa học kỹ thuật, các bí ẩn về tâm trí kẻ sát nhân đang dần được hé mở. Giáo sư tâm lý học Adrian Rand cho rằng, điều cấp bách nhất hiện nay là đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng thực tiễn về lĩnh vực tội phạm. Các nghiên cứu trong tương lai cần tập trung vào phát triển phương pháp điều trị hiệu quả cho tội phạm, giúp họ cải thiện bản thân và nhanh chóng hòa nhập cộng đồng. Bên cạnh đó, cũng cần hỗ trợ những người có nguy cơ cao phạm tội để họ tránh xa con đường phạm pháp. Podcast Giải Mã xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại vào tối thứ năm tuần sau.